Trí tuệ và đạo đức là sức mạnh của người tu. Đạo Phật thường sử dụng khẩu hiệu duy tệ thị nghiệp, nghĩa là đệ tử Phật lấy thành quả giác ngộ làm việc chính yếu. Thật vậy, Đức Phật có thừa điều kiện sống cao sang, nhưng Ngài đã từ bỏ cuộc sống xa hoa của thế gian để cầu giải thoát. Chúng ta là đệ tử Phật, sống theo Ngài, tất yếu cũng hướng đến cứu cánh giải thoát, phát huy trí tuệ. Theo dòng lịch sử, Phật giáo ở Việt Nam hay ở các nước trên thế giới đều trải qua giai đoạn cực thịnh cũng như suy đồi. Thiết nghĩ, lúc Phật giáo suy yếu vì chư tăng thiếu trí tuệ, chỉ theo kinh văn, không phát huy được nội lực, không sống hòa hợp. Vì thế, việc làm của họ thường phạm sai lầm, nên không đủ uy tín để lãnh đạo giáo hội và đại chúng. Nhưng khi có các bậc cao tăng đắc đạo ra đời, lập giáo khai tông thích hợp với sinh hoạt xã hội, thì lúc ấy Phật giáo được hưng thạnh. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương nhắc nhở tăng ni phải tăng cường đạo lực, nghĩa là phát huy trí tuệ, từ bi, nhẫn nhục, tinh tấn trong nếp sống thiền môn. Vị tăng có trí tuệ, thấy việc đáng nhẫn, việc đáng làm, cần vượt qua khó khăn, hoặc biết việc nào cần ngưng lại, không nên làm nữa. Xưa kia, Đức Phật đã thành công hoàn toàn trên bước đường giáo hóa độ sanh, vì Ngài dùng trí tuệ quán sát xã hội đương thời, biết rõ nên làm gì, nên nói gì và nên tiếp xúc với ai. Các vị thiền sư tiếp nối con đường của Phật cũng làm như thế. Riêng Phật giáo Việt Nam được truyền sang từ Ấn Độ. Tuy nhiên, tư tưởng và văn hóa của người Việt Nam cũng như hoàn cảnh đất nước Việt Nam hoàn toàn khác với Ấn Độ. Nhận chân rõ tầm quan trọng của sự khác biệt này, chư vị tổ sư Việt Nam đã áp dụng pháp tu khác với Ấn Độ, gọi là Phật giáo phát triển hay Phật giáo đại thừa, Phật giáo vì đại chúng. Vì thế, chỉ Phật giáo Việt Nam mới hình thành tinh thần, đạo pháp và dân tộc. Phật giáo Ấn Độ hoàn toàn không có tinh thần này, chỉ hướng đến giải thoát. Trong khi Phật giáo đến Việt Nam chỉ nhằm phục vụ dân tộc Việt Nam, nên đạo Phật đã hòa quyện vào nếp sống của người dân Việt. Có thể khẳng định rằng, đó chính là điểm đặc sắc của Phật giáo Việt Nam, thể hiện sự khác biệt với bất cứ hình thái Phật giáo nào trên thế giới. Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam quyện lại thành một, như nước với sữa. Lịch sử đã chứng minh rằng, ở thời kỳ đất nước chúng ta bị Trung Hoa đô hộ, người Việt bị áp bức, đau khổ, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam như một vị cứu tinh giải thoát cho người dân khỏi sự áp bức và xóa tan khổ đau xiềng xích vì giặc ngoài xâm. Chính vì lý do ấy mà người Việt Nam đã coi Phật giáo là tôn giáo thiêng liêng đáng tôn thờ. Chư vị tổ sư Việt Nam đã thành tựu việc làm theo hướng này. Nhưng đến giai đoạn mà chư tăng thiếu đạo lực nên bị xã hội văn minh chi phối, bị ảnh hưởng bởi sự tác động của quần chúng, khiến cho người tu phạm nhiều sai lầm. Thí dụ, vào cuối đời Trần, đến đời Lê, đời Nguyễn, đạo Nho được tạo điều kiện đi lên và người ta phân định rằng đàn ông thì phải đi đình, còn chùa thì chỉ dành cho phụ nữ. Lúc ấy, mọi người cho tư tưởng này đúng, thì hậu quả tất yếu là chỉ có phụ nữ sinh hoạt với chùa, mà phụ nữ thì dễ tin, dễ trở thành mê tín và họ đưa sinh hoạt Phật giáo vào tình trạng mê tín. Vì thế, trong một thời gian dài, Phật giáo chỉ còn làm công việc lễ bái, gian sinh, cầu nguyện. Những việc làm như thế chỉ thích hợp với nữ giới thời ấy. Ở Nhật Bản, khi đạo Thiên Chúa truyền sang, tác động quần chúng theo tư tưởng rằng thần đạo lo cho trẻ sơ sinh. Lớn lên, đi học, đi làm và kết hôn thì cả cuộc đời sống theo Thiên Chúa và Phật giáo chỉ dành cho người sắp chết hay đã chết. Nhưng nhờ các nhà sư Nhật đắc đạo thấy rõ sự phân chia như vậy không hợp lý, đưa đạo Phật vào tình trạng suy vong, các ngài mới phản biện lại rằng theo Phật giáo tin ba đời nhân quả. Đời nay chúng ta sanh làm người, xuất gia học đạo là nhờ đã trồng căn lành ở Phật quá khứ. Có trồng hạt giống trí tuệ Phật mới hiện hảo tướng, đầy đủ sáu căn và hiểu biết Phật Pháp. Như vậy, lúc mới sanh ra, chúng ta đã là Phật tử. Lớn lên, chúng ta có đóng góp những việc lợi ích cho xã hội, và khi mãn duyên thì về với Phật. Như vậy, suốt cuộc đời từ khi sanh ra cho đến chết, cuộc sống của chúng ta gắn liền với đạo Phật. Và tư tưởng đúng đắn này đã là kim chỉ nam hướng dẫn những người có niềm tin với Phật giáo gắn bó mật thiết cuộc sống của họ với chánh pháp, đưa sinh hoạt của Phật giáo Nhật Bản trở lại hướng phát triển tốt đẹp. Bước theo dấu chân Phật, có trí tuệ, thấy được việc cần làm để giúp xã hội và Phật giáo phát triển. Phật giáo Việt Nam hôm nay đang ở thời kỳ hưng thành. Quán sát thành quả này gợi chúng ta suy nghĩ đến phong trào chấn hưng Phật giáo ở 100 năm trước, khi có các bậc cao tăng xuất hiện. Thời ấy, phía Bắc có Tổ Vĩnh Nghiêm đã sử dụng tiền của để in ấn kinh sách, tạo điều kiện tốt cho tăng ni Phật tử học hiểu, nghiên cứu giáo lý. Ở miền Nam thì có Tổ Khánh Hòa lãnh đạo phong trào chấn hưng Phật giáo. Ngài khẳng định rằng có chùa mà tăng ni thiếu học thì không bằng không có chùa mà tăng ni học hành đầy đủ. Ý thức như vậy, Ngài đã bán chùa để có tiền thỉnh bộ Đại Tạng Kinh và mời các vị Đại Pháp Sư giảng dạy cho tăng ni. Từ đó, trường Lưỡng Xuyên Phật học phía Nam đã đào tạo được lớp tăng ni đầu tiên có trình độ Phật học dù không có chùa. Kế đến là các hội Phật học và giáo hội tăng già ra đời. Lực lượng tăng ni thực tu, thực học, có đạo lực đã thu hút được quần chúng, làm cho giới trí thức tin tưởng và chính quyền kính nể. Từ đó, chùa được hình thành. Có thể thấy rõ, chùa mà Hòa Thượng Tuyên Linh bán để mua Đại Tạng Kinh. Tuy chùa này lớn, nhưng chùa mới được xây dựng còn lớn hơn gấp 2-3 lần chùa cũ. Và lần lượt, các ngôi chùa ở miền Nam được xây dựng. Tôi nhắc nhở các tăng ni trẻ cần suy nghĩ phát huy trí tuệ, có được tầm nhìn đúng đắn, đừng mắc mưu kẻ xấu tuyên truyền, gây chia rẽ, làm cho đạo Phật chúng ta bị suy yếu. Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng phải hiểu ý nghĩa sâu sắc của Kinh và đúng như Pháp tu hành. Lời di huấn này của Đức Phật có một giá trị tuyệt đối, không bao giờ sai lầm. Hiểu đúng nghĩa lý Kinh và như Pháp tu hành là thế nào? Có người nghĩ hiểu nghĩa Kinh là giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng của Kinh. Làm như vậy cũng rơi vô trích cú tầm chương. Nhưng nếu bỏ Kinh để hiểu Phật Pháp thì chúng ta cũng lạc vào đường tà. Yếu chỉ của Kinh là Phật dạy chúng ta hai cánh cửa để vào đạo. Cánh cửa thứ nhất là cửa phương tiện, có thể hiểu là tùy phương, tùy tiện, tức tùy chỗ, tùy lúc. Trên bước đường tu, muốn giải thoát phải ứng dụng pháp phương tiện, tùy chỗ, tùy lúc mà tu cho thích hợp. Nếu biết và làm được như vậy thì giải thoát ngay trong cuộc sống. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, nhờ áp dụng được phương tiện trong việc tu hành nên gặt hái được nhiều kết quả. Tôi không chấp pháp cố định. Sang Nhật, có chùa thuộc nhiều tông, nhiều phái khác nhau, nhưng tôi vào bất cứ chùa nào cũng thấy đó là nơi thể nghiệm Pháp Phật và mọi người đều là đệ tử Phật. Vì thế, điều đầu tiên tôi quan tâm là làm thế nào cho Phật Pháp được hưng thạnh, làm cho Phật tử được tăng tiến đạo Bồ Đề, làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Đến đạo tràng tu pháp môn Tịnh Độ cầu giảng sanh cực lạc thì tôi tùy hỷ với họ để tạo cho mọi người được an vui, nghĩa là xây dựng được cực lạc ngay tại ta bà. Đến đạo tràng khác thấy họ tu thiền để tâm hồn được yên tĩnh trong sáng, tôi cũng tìm hiểu phương cách hành thiền của họ ứng dụng trong cuộc sống như thế nào, đem đến lợi ích cho cuộc đời ra sao để tôi giảng dạy cho người tu. Đức Phật xưa kia cũng thế, Ngài đến với ngoại đạo cũng tùy theo quan niệm của họ mà hướng dẫn cho họ được lợi ích. Ngày nay chúng ta cũng sử dụng phương tiện như thế. Người tu Tịnh Độ mê tín, người tu thiền sai lầm, người trì chú mất bản tâm, tất cả họ cũng tu đạo Phật nhưng đi sai hướng, gặt hái kết quả không tốt. Vì thế, chúng ta cần hướng dẫn cho họ hành thiền, niệm Phật hay trì chú đúng. Không thể bài bác chê trách các pháp môn khác, làm cho người buồn phiền, đau khổ. Đó là ý mà tôi muốn nhắc quý vị. Hành đạo tùy phương nghĩa là tùy chỗ, có thể trong cùng một nước nhưng văn hóa, phong tục, tập quán ở miền Nam và miền Bắc khác nhau ít nhiều. Chúng ta muốn cả hai miền áp dụng pháp giống y nhau chắc chắn không được. Các vị vào miền Nam tu phải tùy theo cách tu hành ở phía Nam mà sống cho thích nghi mới được an vui và hòa hợp. Ngược lại, chúng tôi ra miền Bắc cũng phải tùy thuận với phương cách tu hành của quý vị để mọi việc Phật sự của chúng ta đều tốt đẹp. Và khi ra nước ngoài cũng phải vậy. Tu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hay một số nước Tây Phương cũng phải tùy theo phong tục nơi đó để không gây chướng ngại cho họ và bản thân mình cũng được giải thoát. Sử dụng phương tiện tùy tiện là tùy từng thời kỳ có những việc làm thích hợp. Thời Phật tại thế khác với thời của các vị tổ sư lập giáo khai tông, và thời của tổ sư cũng khác với thời đại của chúng ta ngày nay. Vì vậy, điểm then chốt là tu thế nào để phát triển trí tuệ của chúng ta và làm cho người được an vui, tiến bộ, văn minh. Ở mỗi thời kỳ, lịch sử văn minh tiến hóa của con người đều thay đổi. Chúng ta cũng phải thích nghi với sự phát triển ấy. Thí dụ Phật giáo miền Bắc xưa kia có những thiền tăng nổi tiếng như Tuệ Tĩnh hay Không Lộ. Các ngài sử dụng nghề thuốc, nghề mộc hay nghề đúc đồng như phương tiện để truyền bá Phật Pháp. Nhưng nếu ngày nay chúng ta cũng rập y khuôn thì sẽ trở thành lạc hậu. Thể hiện tinh thần sử dụng những phương tiện thích hợp với thời đại văn minh, tôi biên soạn nghi thức tụng niệm, lễ bái ngắn gọn, dễ hiểu, mất ít thì giờ để phù hợp với quan niệm sống ngày nay, coi thì giờ là tiền bạc. Mong quý vị nghiên cứu Phật học rút được những tinh ba và ứng dụng trong cuộc sống hiện tại, tránh mất thì giờ mà không mang đến lợi ích. Theo tôi, làm gì cũng nghĩ đến lợi ích. Chúng ta sám hối, lạy Phật, trì kinh, tham thiền để được lợi ích thực tiễn gì? Đừng chấp pháp để trở thành bệnh hoạn yếu đuối, trí tuệ không phát sanh. Kinh nghiệm tu hành của riêng tôi suốt 50 năm thấy được những việc đúng, việc sai. Muốn nhắc nhở tăng ni tu hành, phải nhắm đến ba điều cần đạt được là có trí tuệ để thấy đúng, làm đúng, có sức khỏe tốt để làm đạo lâu dài và quét sạch phiền não trần lao để thân tâm được an vui. Làm được như vậy, không uổng công xuất gia học đạo và cũng làm được lợi ích cho người, vì họ thấy chúng ta tu hành có thành quả tốt đẹp cũng phát tâm tu theo. Cầu nguyện quý vị được tâm Bồ Đề luôn sáng suốt, sức khỏe dồi dào và thân tâm an nhiên tự tại để phục vụ đạo pháp ngày càng hưng thịnh. Bài giảng tại các trường hạ Hà Nội ngày 7 tháng 8 năm 2004. Tinh thần tùy duyên bất biến. Tôi rất vui khi thấy chư tôn đức tăng ni tu học ở vùng xa đã tuân thủ lời Phật dạy, tổ chức kiết giới an cư, thúc liễm thân tâm, siêng tu tam vô lậu học. Tôi nghĩ mỗi hành giả đã nỗ lực phát huy đạo đức, trí tuệ và năng lực như vậy để đủ sức đảm đang trọng trách giáo hội giao phó và hướng dẫn tín đồ sống đúng chánh pháp, làm lợi ích cho chúng hữu tình. Đó là việc làm quý báu, đáng biểu dương. Khi thăm lại chùa cổ lễ, tôi nhớ đến cố Hòa Thượng Thế Long. Ngài là một trong những vị có công đầu trong việc vận động Phật giáo cả nước thống nhất. Thừa hưởng sự nghiệp mà Ngài để lại, chúng ta luôn ghi nhớ công đức của Ngài. Ngoài ra, nghĩ xa hơn đến lịch đại tổ sư, chúng ta không thể không nhắc đến Tổ Thần Quang. Ngài đã từng trải thân đóng góp trí tuệ và công sức cho Phật giáo và dân tộc chúng ta. Nhờ Ngài mà Phật giáo Việt Nam có thể đứng vững mạnh trong lòng dân tộc. Tôi nhắc nhở tăng ni địa phương cần trân trọng thành quả của những người đi trước và phát huy năng lực của mình để đóng góp nhiều hơn cho đất nước, dân tộc và đạo pháp. Chúng ta đóng góp bằng cách nào? Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương đã nhắc nhở chúng ta rằng đạo Phật chỉ dùng đạo đức, đạo lực, đạo hạnh để cảm hóa người. Tăng ni cấm túc an cư để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức là tự xây dựng đạo đức cho mình, khiến người phải mến phục và phát tâm sống theo tinh thần Phật dạy. Ngoài ra, quý vị cần siêng tu tam vô lậu học để có trí tuệ, mới hướng dẫn được Phật tử đi đúng lộ trình Phật đạo, giúp họ sống có lợi ích, có ý nghĩa. Vì sự hiện hữu của một vị tỳ kheo ở nơi nào thì ở đó được an lành. Tổ Thần Quang đã thể hiện tinh thần này. Với trí tuệ, đạo đức và năng lực siêu việt, Ngài đã cảm hóa được vua Lý Thần Tông và nhiều người thời ấy. Làm như vậy, Ngài đã đưa Phật giáo tiến đến đỉnh cao ngời sáng. Lịch sử cho thấy tỉnh nhà của chúng ta đã xuất hiện nhiều bậc cao tăng làm rường cột của Phật giáo. Tôi mong rằng trong thời đại chúng ta cũng sẽ có những danh tăng đem lại sự phồn vinh cho đất nước và đạo Pháp. Thiết nghĩ trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường nỗ lực vượt qua. Người xưa cũng nói có khó mới có khôn. Trong Phật đạo, chúng ta cũng thường nghe nói không vượt được ma chướng thì không thành vô thượng chánh giác. Trong vùng này, tuy có nhiều tôn giáo khác, nhưng tôi tin tưởng rằng nhờ cọ sát với thực tế, có dịp sinh hoạt với các tôn giáo bạn, quý vị sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu để phát huy năng lực, đạo lực thực sự của tăng già. Đó mới là điều quan trọng cần phải thực hiện. Nhớ lại xưa kia, Đức Phật mới thành vô thượng chánh đẳng giác. Lúc đó, ở nước Ấn Độ đã có 16 vị kiến ngoại đạo và vô số học phái cùng các tổ chức tôn giáo khác. Nhưng Đức Phật đã từng bước khắc phục những khó khăn do họ gây ra và Ngài đã chỉ rõ những sai trái của họ để dẫn dắt người dân Ấn đi trên con đường chân chánh và xây dựng một xã hội lành mạnh. Đức Phật thành đạo với trí tuệ siêu tuyệt, hiểu biết đúng đắn hoàn toàn. Ngài biết rõ người nào có duyên với Ngài, nhân duyên của họ đã thuần thục hay phải đợi kiếp sau mới giáo hóa được, vân vân. Vì vậy, bất cứ ai được Phật hướng dẫn, họ cũng phát huy được đời sống tinh thần và vật chất. Người thuận hay nghịch với Phật, Ngài đều giáo hóa được. Nhắc đến kinh nghiệm hành đạo của Đức Phật để nhận ra việc làm của chúng ta ngày nay cần phải như thế nào. Tại mảnh đất này, có nhiều tôn giáo khác, chúng ta phải thấy điểm mạnh của họ để học và khắc phục điểm yếu của mình. Qua sinh hoạt thực tế, chúng ta thấy tôn giáo bạn đã một thời phát triển được lĩnh vực giáo dục và xã hội rất mạnh, tạo ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Phật giáo chúng ta không có mặt thuận lợi. Có thể khẳng định rằng Phật giáo Việt Nam được ưu thế quý báu vô cùng. Đó là sự gắn bó mật thiết giữa Phật giáo và dân tộc đã trải qua bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Ngày nay đất nước chúng ta được thống nhất, độc lập thì Phật giáo lại có thêm những thuận duyên mà trước kia chưa có. Đó là thế mạnh của chúng ta. Thật vậy, đạo Phật với truyền thống gắn bó chặt chẽ với dân tộc cả ngàn năm như vậy, nên khi đất nước được thống nhất thì đạo Phật cũng thống nhất thành một tổ chức duy nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sinh hoạt của chúng ta không bị phân hóa hệ phái này, tông phái khác, vân vân như trước khi được thống nhất. Từ khi Phật giáo Việt Nam thống nhất đến nay, sinh hoạt với nhau, từng bước chúng ta hiểu nhau hơn, cảm thông với nhau và trở nên gắn bó, thân thiết với nhau, hỗ trợ nhau tu hành. Vì chúng ta có chung một tổ quốc Việt Nam và cùng tôn thờ một đấng cha lành là Đức Phật. Phải nói đó là mặt thuận lợi nhất của chúng ta đã giúp sinh hoạt Phật giáo Việt Nam phát triển nhanh chóng mà từ trước chưa bao giờ có được. Nhờ thống nhất, chúng ta cũng có điều kiện gần gũi, trao đổi thăm viếng, hỗ trợ từ trung ương đến địa phương, từ vùng thành thị đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Và đáng nói là trình độ Phật học của tăng ni cả nước đã được phát triển cao, với hàng chục tu sĩ có học vị tiến sĩ và thạc sĩ, hàng trăm tu sĩ tốt nghiệp đại học. Sự thành công này rất đáng mừng cho Phật giáo chúng ta. Khi trình độ kiến thức được nâng cao, tầm nhìn về xã hội và thế giới có sự thay đổi đúng đắn, chúng ta mới hòa nhập được với xã hội và cộng đồng thế giới. Ngoài việc tăng ni đã phát huy trí tuệ, Phật giáo Việt Nam còn thành tựu một việc đáng kể khác mà Phật giáo các nước chưa làm được. Đó là sự thống nhất tổ chức, thống nhất ý chí và hành động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, thống nhất tổ chức, thống nhất ý chí và hành động không có nghĩa là mọi việc tu hành hay sinh hoạt ở ba miền Bắc, Trung, Nam hoặc ở vùng thành thị hay vùng thôn quê đều giống nhau. Vì cốt lõi của tinh thần Phật giáo là tùy duyên nhưng bất biến. Ý này rất quan trọng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị. Bất biến là chân lý muôn đời không thay đổi. Tu sĩ chúng ta bước theo lộ trình Phật đạo luôn phát huy trí tuệ, đạo đức và làm lợi ích cho mọi người. Chân lý này muôn đời không thay đổi. Tùy duyên là tùy hoàn cảnh từng nơi, từng lúc có sự áp dụng pháp Phật khác nhau để sinh hoạt đạo pháp thích nghi và tồn tại. Vì vậy, chúng ta phải vận dụng trí tuệ phương tiện để nhận biết được tình hình của địa phương mình phải truyền bá chánh pháp như thế nào có lợi cho đạo pháp và xã hội. Không gặp khuôn được. Mỗi nơi Phật giáo truyền bá đến, các nhà truyền giáo trước kia đều có cách sinh hoạt phù hợp với nếp nghĩ, nếp sống của từng vùng, thích ứng với trình độ dân trí hay chế độ chính trị, kinh tế nơi đó. Ngày nay, tăng ni học kinh Bảo Tích để biết phương cách hành đạo của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Nhưng quý vị phải nghĩ ra phương cách sinh hoạt cho phù hợp với xã hội hiện tại để tạo mối tương quan mật thiết giữa tăng đoàn và cộng đồng xã hội. Chúng ta không thể nào sinh hoạt tách rời xã hội được. Kinh Bảo Tích tập hợp tất cả lời Phật dạy thành một thiên tài liệu quý báu giúp người đời sau nghiên cứu, ứng dụng vào cuộc sống tu hành. Tôi may mắn được học bộ kinh này từ 40 năm trước và rút ra được những tinh ba để ứng dụng trong việc truyền bá chánh pháp, thành tựu được một số việc tốt đẹp. Tôi còn nhớ trong kinh Bảo Tích, Đức Phật dạy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vào thành gặp ác ma chống phá, nói xấu đạo Phật, thì Văn Thù nên buộc ma nói ngược lại suy nghĩ của họ. Phật và ma là thế nào? Phật là bậc chánh biến tri, thấy sự việc chính xác nên Ngài nói đúng, làm đúng, không bao giờ phạm sai lầm. Ma thì hoàn toàn trái lại, chúng luôn luôn hiểu sai, thấy sai, nói sai và làm sai. Trí Văn Thù vào thành, nhận thấy ma nói sai thì buộc chúng nói đúng. Ý này nhằm chỉ rằng trên bước đường truyền bá chánh pháp của Đức Phật, gặp người nói sai, hiểu sai, làm sai, chúng ta phải phát tâm từ, thương xót cho sự mê lầm của họ và chỉ dẫn họ từng bước trở về chánh đạo, giúp họ hiểu đúng, nói đúng, làm đúng. Chúng ta cũng dùng trí phương tiện biết tùy thời mà ứng dụng pháp tương ưng. Thời Phật tại thế, người ta sống du mục nên việc xây dựng tu viện không được đặt ra, nhưng lấy khổ hạnh đầu đà làm việc chính. Ngày nay tất yếu có thay đổi theo sự tiến bộ của loài người. Chúng ta có những kiến trúc các ngôi chùa đồ sộ bằng bê tông cốt thép khác hơn nhiều so với thời cha ông chúng ta chỉ dùng đất gỗ làm chùa. Thời đại văn minh ngày nay chúng ta phải ứng dụng sự tiến bộ khoa học vào cuộc sống tu hành thì Phật giáo mới tồn tại và phát triển, làm được nhiều việc hơn. Không thể rập khuôn việc làm của các vị tổ sư, nhưng chúng ta giống các ngài ở điểm thấy chính xác để giúp nhân dân sống phù hợp với thời đại mới. Không nên kéo tín đồ sinh hoạt theo thời xa xưa. Cố chấp bất cứ điều gì cũng không có lợi mà còn làm cho Phật giáo bị suy yếu. Thời xưa khác thời nay và sau này cũng phải theo sự tiến bộ của con người để nâng điều kiện tu học của chúng ta cao hơn. Thời đại chúng ta bùng nổ công nghệ tin học và mối quan hệ giữa con người và giữa các nước với nhau cũng khác rất nhiều. Có điều kiện, chúng ta nên cho tăng ni trẻ đi sâu vào lĩnh vực tin học để hiểu biết những điều tốt đẹp của văn minh thế giới, của sinh hoạt Phật giáo thế giới trong thời hiện tại. Ngày xưa các vị tổ sư viết kinh trên lá bối. Việc di chuyển kinh điển đến nơi khác khó vô cùng. Nhưng ngày nay, với tiến bộ của tin học, chúng ta có thể ghi một bộ đại tạng kinh vào một đĩa mềm chỉ nặng vài chục gram. Thiết nghĩ nếu biết ứng dụng văn minh khoa học vào việc tu hành, kiến thức của chúng ta sẽ tăng rất nhanh. Chính bản thân tôi nhờ được hưởng điều kiện tốt là được Hòa Thượng Thiện Hòa cho du học Nhật Bản, tôi mới có cơ hội tiếp thu văn minh xứ người và phục vụ có hiệu quả cho sinh hoạt đạo pháp của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng lớp tăng ni ngày nay với sự năng động của tuổi trẻ và được tiếp thu sự tiến bộ văn minh khoa học hiện đại, quý vị có điều kiện hiểu giáo lý sâu sắc hơn, sẽ làm được nhiều việc hơn, từ đó tạo cho Phật giáo Việt Nam vị trí tốt đẹp trong lòng dân tộc và trong cộng đồng quốc tế. Cầu nguyện cho tất cả đệ tử Phật tăng trưởng trí tuệ, thấy biết sự việc chính xác, đóng góp hữu hiệu cho việc phát triển đạo Pháp và đất nước chúng ta. Bài giảng tại các trường hạ tỉnh Nam Định, Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2004.